bị thiêu cháy, phải chạy ra khỏi là chuyện đương nhiên. Nhưng cố lưu lại để được nghe giáo pháp, dù chết vẫn không hối hận chút nào. Huống hồ xưng niệm danh hiệu Phật, lúc sống xưng danh hiệu, được biết bổn nguyện là đã sống đầy đủ ý nghĩa, và chết sẽ được siêu thoát vì đã rõ biết giáo pháp chân thật. Đó gọi là công đức hơn hết. Ai được pháp môn này, ngay như những khi buồn khổ vì chuyện không đâu vân vân, hết lòng niệm Phật là đã dùng thân này để cảm tạ cuộc đời. Khi chắp tay lại, họ nhận là đã mở ra một cảnh giới siêu thoát cao hơn, hiện thực của tự thân. Lý do tại sao nói rằng niềm hân hoan khi nhận được chân pháp giá trị, hành giả niệm Phật có thể nhảy múa tung bay trong trời đất, song thực tế thân không động, tâm không hoan hỷ, vượt qua biển sanh tử về tịnh độ là rời khỏi bến mê về bến giác. Với niềm vui ấy, hành giả sẽ nhận ra có điều gì đó lớn hơn, vượt khỏi thương ghét, oán thân bình đẳng. Thực hiện giác ngộ là ý nghĩa thực nhất. Khi nguyện sanh tịnh độ, dẫu cho khi mạng chung có lo lắng buồn khổ, thân thể đau đớn, điên cuồng với giận thương, lo nghĩ chẳng biết đi về đâu, nhưng đã tạo nhân tịnh độ hiện tại trong tâm nguyện, niềm ghét thương ấy tự nhiên sẽ lắng xuống. Lời dạy sâu sắc, thật thiết thực. Cho những ai chưa muốn mau về tịnh độ, chỉ cần thực hành để liễu tri thế giới kịch trường vô nghĩa giữa giáo pháp và chính mình. Thật ra, với tâm tha thiết, nghi vấn của duy viên rất thực tế, nhưng chỉ có điều tự ông không nên quá nghiêm trọng như vậy. Biết rõ sự liên hệ với Phật, cảm nhận tâm hoan hỷ là chỗ nương tựa của phiền não, hãy trình lên cho Phật biết chúng ta kẻ phàm phu đầy phiền não đang ngưỡng vọng Ngài. Đó là có thể là cách nói của Thân Loan, mà ngay cả tâm của duy viên cũng giống như thế. Suy cho cùng, một khi niềm hoan hỷ đã thấu đến trời đất, mà hành giả cảm nhận và rõ biết, dù tự thân có không vui, song nhất định không còn bao lâu nữa sẽ vãng sanh. Có niềm hoan hỷ, hẳn nhiên tâm sẽ vui, song dẫu không có hoan hỷ, phiền não cũng ngưng lại. Hướng về Phật, Phật đã vượt qua sanh tử, mong được cứu độ, chắc chắn phiền não tự nhiên mất hẳn, bởi vì hành giả đã nương vào tha lực, bi nguyện mong cầu cứu độ. Cả Thân Loan cũng thế. Có thể Thân Loan giải đáp như thế chưa làm cho duy viên hài lòng, song không những Thân Loan tư duy về điều đó mà duy viên cũng phải như vậy. Người đệ tử trẻ ở đây dẫn chứng ngay tự thân mình, không hỏi việc người khác, có thể gọi là hình ảnh người cầu đạo, không thấy hình bóng của người thầy ở địa vị cao chỉ dạy cho người đệ tử, mà lại cùng đứng trong trời đất, cùng có phiền não giống nhau, cùng mang những căn bệnh trầm kha của kẻ phàm phu, không khác hình ảnh những người bạn đạo đích thực, cùng đi tìm sự cứu độ và cùng cảm nhận đau thương chung. Có thể nói Thân Loan chẳng có một đệ tử nào trong hoàn cảnh tất nhiên rất tự nhiên đã thốt lên những lời như vậy. Thánh Nhân nói rằng càng suy nghĩ càng phải vui như niềm vui của trời đất. Dù chưa được vui nhưng lòng tha thiết mong được cứu độ, chắc chắn chẳng mấy chốc sự vãng sanh có đầy đủ nơi thân. Trong tác phẩm của Liên Như, câu văn ấy là chắc chắn chẳng mấy chốc sẽ được vãng sanh. Còn theo tác phẩm được viết vào năm Vĩnh Bình thứ 13 thời chẳng mấy chốc sự vãng sanh sẽ được quyết định. Tác phẩm viết năm Vĩnh Chánh thứ 16 thì chẳng mấy chốc sự vãng sanh sẽ được nhất định. Trường hợp bản của Liên Như gọi Tamafu nghĩa là biểu hiện ý nghĩa gia bị, cho nên vãng sanh nghĩa là chắc chắn. Ngoài ra trường hợp khác, chữ Samafu biểu thị ý nghĩa của sự tôn kính, nên nói là sự vãng sanh chắc chắn sẽ được như ý. Bi nguyện của tha lực. Không nhận biết ân đức cứu độ của Phật dành cho thân Phật hiển bạc này mà phải vui vẻ đi trên con đường cứu độ, quả thật ngược lại với ý nghĩa cứu độ. Dù rằng bổ nguyện đại bi của Phật A Di Đà vẫn có, nhưng thân này lại đầy phiền não và tính tâm hướng theo cảnh giới khác, chẳng phải biểu hiện thuyết đi ngược sao? Chẳng có gì gọi là trái nghịch. Dù cho niềm hoan hỷ chưa trỗi dậy, lòng mong cầu chưa được như nguyện, nhưng trong tâm luôn luôn biết rõ công đức vô thượng của pháp môn niệm Phật bổ nguyện. Bởi vì trong cuộc đời, nào danh dự, nào lợi dưỡng, nào được, nào mất là những phản ứng mẫn cảm. Một khi được danh lợi niềm vui khó tả, ngược lại danh mất lợi mất, đau khổ bi thương sẽ đến. Hơn khi nào hết đó là lúc mình nhận ra con người mình thật nhất, có địa vị cao, có danh dự, có quyền lực, có tài sản nhiều bao nhiêu đi nữa, xong cuối cuộc đời cũng chỉ còn lại cái không, to tướng mà thôi. Lợi danh không là gì, nhưng chúng ta quý nó không khác nào máu huyết luân lưu, ngày đêm nghĩ tưởng không dừng. Trong khi đó thật thương hại làm sao, ái dục, thương, ghét, tốt xấu vẫn tiếp tục đốt cháy mình. Kiếp nhân sinh trôi qua chỉ trong chốc lát, để lại cái không to tướng. Sự thật phải nói rằng chẳng còn một cái gì cả. Song thật là bất khả tư nghị, nếu kẻ phàm phu đầy phiền não và đầy sầu bi như chúng ta lại được Phật từ bi cứu độ. Từ bi nằm trong phiền não. Quy ngưỡng Phật nghĩa là trong tâm tội ác có chứa từ bi, cũng là một cách nói tâm chư Phật đầy lòng từ bi cứu độ. Ngược lại, trong tự thân chúng ta cội rễ cội chướng phiền não sâu dày, cho nên tín tâm là niềm mong được cứu độ khi nghe bổ nguyện của chư Phật. Là những kẻ phàm phu đất mộng nghiệp dày, chúng ta quy ngưỡng Như Lai chắc chắn được tha lực Như Lai cứu độ. Nói rằng trong tự thân phiền não của chúng ta có lòng đại bi của Như Lai, có nghĩa là Như Lai hiện hữu trong phiền não của chúng ta. Tuy trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta mang đầy chất liệu phiền não khổ đau, song khi nào hướng về muốn gặp Như Lai, khi ấy có Đức Như Lai chân thật trong mình. Không lưu luyến nơi tịnh độ. Một khi khổ não chốn ta bà đã xả bỏ và sanh vào cõi an dưỡng tịnh độ rồi, không còn lưu luyến nữa. Đợi đến khi bệnh nặng hoàn hành mới mong sanh về tịnh độ. Dẫu vãng sanh vẫn còn phải cưu mang những sự phiền não nhỏ nhặt trong tâm, vẫn lưu chuyển cảnh xưa chốn cũ và khó xả bỏ những phiền não ấy. Chưa sanh về tịnh độ, chỉ nghe đến cảnh giới an lạc, dẫu cố gắng không nghĩ đến cảnh ta bà này, nhưng phải nói rằng niềm lưu luyến vẫn quanh quẩn bên thân. Danh tuy có nhưng thật lại không, hết duyên ta bà, thân ta hoàn toàn bất lực, làm sao vãng sanh tịnh độ được? Cho nên phải nương thệ nguyện đại bi và năng lực tiếp dẫn của Phật mới được vãng sanh. Còn ai không ước nguyện vãng sanh, dù Phật ứng hiện trước mặt cũng chẳng đối hoài. Điều 9, Thánh Điển trang 837. Giải thích: người đời sau nói và làm. Duy Viên tìm đến Thân Loan thưa rằng: muốn được vãng sanh tịnh độ phải chuẩn bị như thế nào? Lúc ở Thường Lục, Duy Viên còn là người tại gia kính Phật, nghĩ rằng pháp tu của người niệm Phật cầu sanh tịnh độ là xa rời thế tục, buông bỏ tất cả, lúc nào cũng muốn sâu lâm chung vãng sanh tịnh độ, không dao động trước cái khổ đau và lúc nào cũng vui vẻ, dù bệnh tật đau đớn thế nào đi nữa, vì tịnh độ đã gần kề. Thật ra suy nghĩ như thế không sai. Môn đệ của Pháp Nhiên kính tin Tam Bảo hoàn toàn, giống các đệ tử ở ẩn tại cốc của Liên Như thuộc Cao Giả Sơn. Ở đây mọi người đều xả bỏ thế tục, sống chung với nhau trong niềm tín kính Tam Bảo. Duy Viên là một trong những người điển hình hoàn toàn đúng khi suy nghĩ rằng ai không nghĩ đến việc xa lìa uế độ, giàu tịnh độ, có đến đi nữa tâm cũng không vui mừng. Ngay cả những sự phàm tình, thật không sai khi Thân Loan trả lời: không có phiền não hiện diện trong thân, làm sao thấy được tâm đã có bổ nguyện đại bi? Có thể Thân Loan đã liễu ngộ nên giải thích một cách tự tin. Ai tìm cầu cảnh giới giác ngộ, mang tâm nguyện muốn sanh về tịnh độ, người ấy xa lìa phiền não thương, ghét, đang quay cuồng trong kiếp nhân sinh khổ não từng phút từng giây. Chính thế, tâm hướng về tịnh độ là một đạo lý vậy. Vẫn đang sống trong cuộc đời, song người niệm Phật một lòng muốn lìa chấp trước, nhưng không có tâm mong cầu về tịnh độ. Nếu bị bệnh một chút, hoặc nếu trong gang tấc rủi có chết đi, tuy là gần tịnh độ, nhưng thế giới ấy chỉ là vọng niệm. Thế giới vọng niệm cũng chỉ là chuyện phàm tình thôi. Đạo lý được thiết lập vững chắc, đó tôn kính Phật và muốn ra khỏi thế giới vọng niệm, cần phải có tâm đạo. Thế nhưng với Thân Loan, chẳng có sự buồn khổ nào về thế giới vọng niệm của chính mình cả, vì đó là phàm tình như vậy, và tin rằng với bổn nguyện đại bi, mình sẽ được cứu độ. Đúng hơn, thật không sai nếu nói dù họ kết kính Phật nhưng chưa từ bỏ danh lợi của thế tục, song chắc chắn họ sẽ không còn danh lợi. Vẫn là những người thế gian phàm tục tham lam, sống với những tài sản của cải, nhưng trong cuộc sống, những kẻ phàm tình ấy tư duy tất cả danh lợi thế gian chỉ là trừu tượng và huyền hóa. Họ biết rằng dù cho có được tô vẽ thế nào đi nữa, chắc chắn sẽ có một ngày tài sản cũng như danh dự, ngay cả yêu thương cũng từ bỏ mình mà đi. Ai dốc lòng hướng đạo, thế rồi cũng bỏ lại sau lưng những cơ sở danh lợi được lập nên cho người thế tục. Ai dẫu phàm tục mê muội đến mấy đi nữa, một khi thấy được sự xả bỏ lợi danh thế tục là việc cần thiết, xa rời dần. Song chỉ có điều vẫn còn thân này, cho nên còn phải chấp nhận sự chết, được gọi là người xả bỏ thế tục. Tất cả rồi cũng bỏ hết, chỉ còn cái không. Và như những kẻ ngu dại phàm tục, ai ai cũng phải đón nhận sự chết. Thậm chí những người không xả bỏ được mà vẫn cứu độ qua lời nguyện đại bi của Đức Phật A Di Đà. Ngoài ra, đối với những ai dù chấp giữ không bỏ mà vẫn niệm danh hiệu của Đức A Di Đà với tâm của bậc thánh, Như Lai sẽ bảo rằng: hãy nhanh lên, còn chờ gì nữa? Đó cũng chính là lời nguyện: hãy tiếp tục với lòng đại bi đại nguyện cứu độ của Như Lai, các ngươi chỉ còn quyết định vãng sanh mà thôi. Cuối cùng, nếu không khởi tâm muốn mau vãng sanh tịnh độ, dù vẫn còn tiếc thân này không xả bỏ được, thì chỉ cần quy ngưỡng về bổn nguyện đại bi, có thể với sự quy ngưỡng ấy cũng sẽ được vãng sanh. Lòng tin được chở che. Thiện tín nào có lòng tin cũng được Đức Như Lai che chở tín tâm ấy. Đức Phật A Di Đà hồi niệm tín tâm của Nguyên Không, tức Pháp Nhiên, và cũng hồi niệm và gia bị cho tất cả các thiện tín có niềm tin. Bởi vì tín tâm vãng sanh hoàn toàn giống nhau. Phần sau, Thánh Điển trang 852 giải